Phượng than thở, tao sợ về nhà quá, thì đến ở với tao. Nhưng tao phải về, vì ở đó tao có thật nhiều kỷ niệm của Hiền. Thế tại sao lại sợ? Này, mày khóa cửa cẩn thận nghe. Thiệt mày ở một mình tao ngán quá đi. Thế mày ở một mình thì sao? Tao khác, tao dư sức bảo vệ tao, hơn nữa tao quen rồi. Đến giờ học lúc nào không hay, Thúy chở Phượng đến trường bằng cái Honda xanh của nó. Ngó thấy trường luật là Phượng lại xúc động, hồn Phượng trùng xuống, mắt Phượng buồn như dại khờ đi. Bạn bè xúm xít từ ngoài đường vào sân trường, công viên với hàng cây cao, con đường với dãy lá buồn, kỷ niệm về đây chảy xuống từ phiến mây trên cao, như cơn mưa, như cơn bão. Phượng thừ người bỏ Thúy một mình, lôi cui khóa xe đi thật chậm một mình. Phượng nhắm mắt lại, dĩ vãng dâng lên, kỷ niệm lại ùa về. Hôn em đi anh, sao anh không hôn em? Cho em nắm tay một chút đi, sao anh ở xa em vậy? Ê, đừng anh, tụi nó thấy kìa. Kệ tụi nó, mình yêu nhau chấp trời chấp đất mà. Có phải giờ đi chơi với anh đi Phượng? Không được đâu, giờ của ông Mẫn mà. Vào làm quái gì, mua cua học được rồi, anh sẽ lo đủ cho em mà. Anh thông minh học kiểu đó vẫn đậu, đều đều, anh sốt lắm, học ngày học đêm còn rớt đây này. Đừng có ngốc, càng học càng rớt đau em ơi, đi cine với anh đi Phượng, nhớ em quá. Trời ơi, anh ẩu quá đi, tụi nó nghe bây giờ. Tụi nó đồn ầm lên là anh yêu em, có sao đâu. Phượng lắc đầu thật nhẹ. Thôi, vào họp đi anh, rớt đi lính khổ lắm đó. Anh bảo đảm với em là anh đậu mà, vua trường thi là anh đó. Anh cứ lang thang như vậy, giáo sư họ ghét sao? Anh lang thang bao giờ? Anh ngồi ở thư viện suốt ngày, đố em ngồi được như anh đó. Em học thư viện không vô, cứ để ý áo quần mặt mũi mình hoài, xem hôm nay là mình đẹp hay mình xấu. Có mấy chục anh ngó mình, có mấy đôi mắt si tình, thành ra chị Nghĩa chẳng chịu chui vào đầu chết hết á. Nhớ nha, đi thư viện để đếm xem mình có mấy cây si phải không? Anh cấm lần sau, cấm tiệt em vào thư viện nha. Còn anh thì sao? Ngự trong đó cả ngày thì sao nào? Anh khác, anh học luật, anh học thật, học một cách thú vị hơn cả nghe cô trong lớp nữa. Sao kỳ vậy? Anh ghét cái lối dạy dỗ siêu đại học của mình lắm. Đến lớp để nghe mấy ông thạc sĩ đọc cua hả? Đến để thấy trường mình nhộn hơn cái chợ, một cái chợ bán cua ngay cửa trường. Đến để chiêm ngưỡng thầy mình bán chữ, bán sự hiểu biết của ông ấy. Buồn lắm em ơi, chịu không nổi đâu. Em không hiểu tại sao năm nào anh cũng đậu, mà đậu cao mấy kỳ chứ. Thư viện dạy anh vô tư hơn cả thầy đó. Em chịu thôi, đến thư viện em cứ lo ngắm nhìn cái tóc tai mốt này mốt kia, em học một mình mới vô. Anh khác, anh học thật, học một cách thú vị hơn cả nghe cua trong lớp nữa đó. Sao kỳ vậy anh? Anh ghét cái lối dạy dỗ siêu đại học của mình lắm. Đến lớp để nghe mấy ông thạc sĩ đọc cua hả? Đến để thấy trường mình nhộn hơn cái chợ. Buồn lắm, em chịu không nổi đâu anh. Phượng ôm cặp sát ngực tròn mắt ngó Hiền. Hiền kéo tay nàng ngồi xuống, ghế đá lạnh lạnh. Đi đi em, anh đang buồn. Hết năm nay anh vào cao học rồi, anh phải chịu khó đi anh ơi. Em sợ anh đi lính lắm. Anh cứ ngồi ngoài vườn hoa nhìn vào trường thế này thì em lo quá đi. Anh biết sẽ rớt và sẽ đi lính mà. Anh nói gì lạ vậy? Anh vừa thông minh vừa giỏi sinh ngữ. Anh rớt thì ai đậu được nữa? Lúc nãy anh vừa nói bảo đảm sẽ đậu mà. Đó là những năm cử nhân. Anh quên năm nay anh thi cao học à? Thì anh thi cao học cũng là cử nhân vậy. Còn lâu, bằng cấp đã giành độc quyền cho một số người rồi. Dễ mà lấy được cái bằng tiến sĩ với cao học ở đây lắm. Đừng hòng em ơi, còn lâu. Bây giờ anh thích về nhà ngắm con ngựa hồng ăn cỏ trên đồng xanh, nghe nhạc cổ điển Tây Phương và ngủ đi, hơn là là đến để tức giận những người anh muốn kính, muốn chắp tay lại trước mặt họ. Hiền thích về nhìn bức tranh ngựa hồng ăn cỏ trên đồng xanh, ngựa hồng nhuộm nắng thanh thang và tự do, không cùng dưới mặt trời hồng. Chàng giỏi cả anh văn và pháp văn, chàng đọc sách như con ngựa nhai cỏ trên cánh đồng hoang, đọc sách tự do hơn vào giảng đường. Chàng thường nói, tội nghiệp và khốn khổ cho những ai không đọc sách. Coi chừng người đẹp giận anh đó nha. Đẹp phải đẹp từ tâm hồn em nhớ không? Khi nào hồn em xấu, nhất định em phải xấu. Khi nào hồn em xấu, em nhanh chân đi mỹ viện trước. Khi anh thấy em xấu thì sao? Anh vẫn thấy, vẫn cảm thấy em xấu. Anh thấy em xấu rồi nha, bỏ tay cho em đi đi. Hiền cười thật vô tội, nét đẹp nhất có lẽ là nụ cười của chàng. Cười thật tròn vẹn, không mờ ám, không hậu ý. Nụ cười làm mặt chàng hiền đi, mắt chàng bớt xa xôi hơn. Anh vẫn thấy em đẹp, mãi mãi anh thấy em đẹp. Vì với anh linh hồn em tuyệt vời nhất, hiền hậu nhất. Em là một bù đắp cho anh. Anh luôn luôn nghi ngờ, luôn luôn mổ xẻ mọi người, mọi vật chung quanh anh. Còn em tin hết, tin tốt hết. Em chẳng bao giờ nghi ngờ ai, đặt dấu hỏi với ai. Em yêu hết mọi người và mọi vật. Anh yêu em vì em có những thứ anh không có, vì em là em và chẳng bao giờ giống anh. Phượng cười hiền. Em kỳ lắm anh ạ. Em không thể ghét ai được hết, ngay cả những người làm khổ em. Em chỉ buồn họ vài phút rồi lại thương họ ngay. Em giận em lắm chứ. Em thích mình như con Dung, con Thúy. Tụi nó dứt khoát hơn. Thương là thương, ghét là ghét. Nhưng mà đừng yêu ai ngoài anh cả nha, chịu không? Em mong như vậy. Hiền chỉ tay. Anh thích mọi đứa bé Việt Nam, mình mập mạp, hớn hở, như thằng bé Lai Mỹ kia. Nó đầy sinh lực, em thấy không? Em thấy rồi, nhưng làm sao được ở anh? Mình nghèo quá mà. Mình giàu hơn chứ, đất mình phong phú lắm. Anh sẽ học kinh tế. Phượng mỉm cười. Thì anh vào học đi. Anh khó tính quá. Hiền cười. Rồi có yêu anh không? Phượng gật đầu để chàng bóp đau cả tay. Chàng như vậy đó, tự do, phóng khoáng và hồn nhiên. Cuối năm chàng đoán đúng, chàng thi rớt cao học, và người ta đón chàng vào lính. Con người khát khao tự do đó giờ khép mình trong một vòng kỷ luật thép cứng xoắn nhất trong mọi thứ kỷ luật. Chàng yêu ngựa hồng thênh thang trên đồng cỏ, giờ chàng thành ngựa xám. Ngựa xám ôm chân dưới hầm. Với Phượng chàng thật là một vĩ nhân. Với Phượng mọi người Việt Nam đều là những người vĩ nhân, chỉ tại vì bởi yêu tha thiết quá những khuôn mặt khắc khổ, những đôi mắt người Việt Nam vừa nhẫn nại vừa kiêu hãnh. Phượng đã từ chối một dịp may bạn bè cho là lớn nhất trong đời, đi Mỹ học y khoa. Một ông cha người Mỹ đã lo cho nàng một cái học bổng tư của một cơ quan viện trợ công giáo. Nàng từ chối phút cuối vì Hiền phải đi lính, vì yêu Hiền hơn yêu mình. Thánh giá bắt đầu ngự trên vai chàng từ chiều hôm đó. Chàng đứng buồn vui vắng xa. Anh muốn từ chối cái tên anh. Anh không muốn nhận mình là Hiền. Anh sợ mất em. Phượng bước tới đặt tay giữa trái tim chàng, cảm nhận được nhịp đập của người Do Thái khi bắt đầu vác thập tự hy sinh. Anh tên Hiền, anh phải nhận lấy trách nhiệm của anh phải không em? Chốn mình là hèn, hèn hơn chốn người yêu nữa. Anh ghét những thằng đàn ông yêu mà trốn trách nhiệm lắm. Nó không đáng làm người. Phượng lần tay lên gần cổ chàng. Cái may ô trắng muốt, cái sơ mi xanh nhạt. Em yêu màu xanh trên áo anh, cả một vùng trời mây thanh thang và tự do. Rồi em sẽ yêu áo chẳng anh mặc. Rồi em sẽ yêu đời lính của anh. Mai mốt chỗ này sẽ sạm nắng, sẽ đen đi. Em có còn yêu anh không? Phượng úp mặt vào vùng gần cổ của chàng, tay nàng lần mở hạt nút trên cùng. Em yêu anh. Hiền ôm nhẹ lưng nàng, nụ cười chẳng gượng gạo. Cười với anh đi em. Phượng cười thật, cho chàng bớt buồn, cho chàng vui. Em thích anh đi lính, rồi anh sẽ thương em hơn, yêu em hơn phải không anh? Anh sẽ thương em hơn, thương em nhiều, và thương hơn cả anh nữa. Phượng thì thầm khi áp môi hôn cổ chàng. Cái cổ gàn bát sách này, cái cổ kiêu hãnh, cái cổ tự do này sẽ thơm mùi nắng cháy, sẽ thơm mùi rừng. Hiền nhìn thẳng mắt Phượng. Anh có buồn không? Không, em yêu anh hơn hôm qua, yêu nghìn lần hơn hôm qua. Rồi em sẽ đi học một mình. Để em nhớ anh. Rồi chúng nó sẽ theo tán em lì đường, rồi chúng nó sẽ theo em dài như con chăn. Không, em không yêu, em yêu có một mình anh thôi. Rồi em sẽ bớt yêu anh đi, khi anh mất hết tương lai. Anh bậy nè, quân đội sẽ dạy anh tất cả. Lính yêu vợ ghê gớm hơn sinh viên nhiều. Em còn thích làm vợ anh không? Thích, ngàn lần thích hơn hôm qua. Thật không? Thật, ngay bây giờ em sẵn sàng làm vợ anh, ngay bây giờ. Chàng nhắm mắt vì xúc động. Em, anh thương em quá. Đừng buồn anh, em có buồn đâu nào. Em thích làm vợ anh. Hôn em đi, hôn em đi. Hôn em thật lâu môi em đi anh. Không, hôn môi cơ. Anh sẽ đóng chuẩn úy, anh sẽ không đủ tiền lo cho em đâu nha. Cần gì, em ăn ít lắm. Nuôi em không có tốn đâu, em cũng không biết đánh phấn, tô son. May cho em vài cái áo đi học là được rồi. Em cũng hy sinh à? Đâu có, em yêu anh mà. Yêu là hy sinh. Yêu là sống, nếu không yêu anh chắc em khổ lắm. Em sẽ khô như cái cây già cái kia. Chàng nhìn thân cây chết khô, chỉ còn trơ cành. Khi nào anh già như thế đó, người ta mới cho anh bỏ lính. Khi nào vắt hết nước, người ta mới sa thải anh. Lúc đó em nuôi anh nha. Vớ vẩn quá đi, cái mặt thế này mà anh lo già. Thì lúc mãn lính anh già rồi, thật chứ, vớ vẩn gì. Hay là anh trốn lính nha. Không được đâu. Không được, hèn quá. Trốn cái tên của mình hèn quá. Anh đi lính em có bỏ anh yêu ông khác không? Bỏ, em bỏ ngay bây giờ đây này. Anh sợ mất em như mất bạn bè, trường học và thư viện quá. Phượng gác tay chàng đặt trên ngực nàng. Của anh hết đây này, em cho anh hết. Đêm nay anh muốn gì em cũng chiều anh hết á. Hiền đăm đăm nhìn người yêu không nói. Phượng kéo chàng tiến trên chiếc giường độc thân của chàng, phủ ra trắng. Hiền tốt nghiệp cử nhân nên đi làm có tiền. Chàng thuê nhà ở một mình học cho gần và tiện. Nàng ngồi xuống giường, một nơi chưa bao giờ nàng ngồi. Ngồi xuống đây đi anh. Em mệt thì ngồi đi, anh đứng hầu em mà. Phượng cười long lanh ánh mắt. Hiền đăm đăm nhìn người yêu không nói. Phượng kéo chàng tiến tới chiếc giường độc thân của chàng, phủ ra trắng. Hiền tốt nghiệp cử nhân nên đi làm có tiền. Chàng thuê nhà ở một mình học cho gần và tiện. Nàng ngồi xuống giường, một nơi chưa bao giờ nàng ngồi. Ngồi xuống đây đi anh. Em mệt thì ngồi đi, anh đứng hầu em mà. Đêm nay anh muốn gì em cũng chiều anh hết á. Không, anh sợ anh. Em yêu anh, em yêu anh vô cùng. Chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh biết rồi. Phượng ôm hai bàn chân của chàng, vuốt nhẹ nhẹ, nghịch nâng niu những sợi lông quăn quăn. Hai mắt nàng vụt sáng lên, lung linh. Hai môi nàng thoát hồng tươi như màu đỏ trong tim. Giọng nàng tràn trề yêu thương. Anh biết dấn thân chưa? Chưa, tụi bạn rủ anh không thích. Anh thích để dành giây phút đó cho người anh yêu. Hỏi chi vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi anh nhỉ? Anh quên cả tuổi của anh à? Không, nhưng em muốn hỏi lại. 23 tuổi. Anh biết em bao nhiêu tuổi không? 18. Em cũng chưa biết xấn thân. Hiền khó nhọc lắm, mới không nhìn ngực nàng, chẳng nhìn ra ngoài đường. Con đường về chiều lười biếng, đòi đi ngủ sớm. Hai hàng cây trên cao cũng rũ lá mơ mộng. Anh Phượng gọi thật tắm đuối, chàng ngập ngừng quay lại. Gì em? Anh biết xấn thân chưa? Không, anh chưa. Chưa, tụi bạn anh nó biết, nó có nói. Ở đâu? Thiếu gì, Chợ Lớn, Thông Tây, Gò Vấp. Đẹp không? Tụi nó bảo đẹp lắm. Bằng em không? Nói bậy, anh đánh bây giờ. Không thể so sánh bậy như vậy được. Lỡ anh gặp em ở chỗ đó thì sao nào? Anh chết cho rồi. Phượng khóc kích úp mặt xuống hai bàn chân chàng. Em yêu anh, sao ngồi với em đi anh? Chàng lại khó nhọc tránh nhìn hai môi nàng, hai ngực nàng và hai mắt nàng. Không, em không sợ mà. Đi xin đây không em? Không, em muốn ở đây suốt đêm nay. Em sao vậy? Mọi khi em có... nhưng mà em muốn. Không được nghĩ nhảm, bé con không được nghĩ nhảm nha. Em yêu anh, chuyện đó sao vậy? Anh không biết. Em muốn cho anh vì... Vì sao? Em không thích để dành, em muốn cho anh ngay bây giờ. Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra cho em không hả Phượng? Sao em dại vậy? Sao em lại ngu vậy? Không, em linh cảm nó dễ thương lắm. Công nhận là dễ thương, nhưng phần thiệt sẽ về em. Về em nghe rõ chưa? Đừng có ngốc. Em để làm gì và cho ai bây giờ? Cho anh. Thì cho anh ngay bây giờ, ngay bây giờ được không? Em ngốc quá. Em yêu anh mà Hiền. Em yêu một mình anh mà. Anh khinh em hả? Hiền chồng tới bịt miệng nàng. Đừng có nói nhảm. Anh quý em, quý nhất đời. Con chó của anh. Phượng giữ luôn hai tay chàng. Anh hôn em đi. Hôn em đi. Chàng đành hôn nàng, rồi bị cuốn hút mãi mãi, tưởng đến cõi vô cùng rồi. Chàng bước qua ngồi bên nàng từ lúc nào không hay. Hai bàn tay chàng ôm kín mặt nàng, vò tóc, vò gáy, vò lưng. Phượng, anh yêu em phát khóc lên được. Phượng vùi mặt vào ngực chàng. Anh dấn thân với em đi anh. Bậy. Không, đẹp mà. Nguy cho em, khổ cho em đó. Không, sung sướng cho em. Anh hãy biến ngày gọi lính thành ngày hạnh phúc nhất của chúng mình đi anh. Đi, anh. Hiền cố gỡ tay nàng. Anh chê em hả? Rồi em về đi. Đừng, anh yêu em quá mất rồi. Làm sao anh giữ cho em được nữa? Nếu em... Giữ làm gì? Để dành cho anh mà. Anh ngốc vừa chứ. Nhỡ... Nếu anh không chịu em đến nhà lão Thanh. Chỉ vậy. Có vậy lắm một đứa con bắt ti hí, miệng tham lam. Bậy, chỉ nói bậy. Thật, em đi đây nha. Đừng có trách em đó. Phượng. Chàng ôm nghiến lấy nàng, hôn như mưa trên mặt nàng. Anh có biết không? Em có biết không? Chắc không khó đâu anh ạ. Nàng cười trong cổ mềm. Anh cù lần thật đó. Đẹp trai như vậy, bố con như vậy, học cử nhân rồi mà chưa biết gì hết ạ.
Bộ em biết rồi hả?
Em khác, em là con gái mà.
Nếu anh nói anh biết rồi thì sao?
Nàng buông chàng ra, nhìn thẳng mặt chàng. Mặt nàng sầm tối như khi trời đất giận hờn, che hết nắng. Anh cứ như vậy, anh như vậy rồi hả?
Thôi, em không yêu anh nữa đâu, em về đây.
Ai bảo chê anh là cù lần, đùa đó, anh sẽ cho em biết tay anh nha.
Thật anh chưa chứ?
Chưa, nói dối em làm gì, để anh chứng minh cho em coi nhé.
Chàng chứng minh với nàng đêm hôm đó, cả hai như lạc vào rừng. Chàng vụng về và nàng ngu ngốc. Vậy mà tình yêu cũng đã đến, đẹp đẽ và dễ thương nhất trong mọi sự đẹp trên đời này.
Anh sẽ cưới em, nếu em không chê anh là lính.
Phượng chống tay trên thành lan can nhủ thầm. Ngày đó mình ngu quá, bây giờ còn lâu anh chàng mới chớm nổi. Mình ngu, mặc áo dài trắng, ngồi xa lắc, đòi dấn thân. Anh chàng co vòi sợ là phải. Nếu lúc đó mình khôn như bây giờ, thì đâu đến nỗi phải van xin, dọa nạt. Giờ anh đi lính rồi, giờ anh đã trung úy rồi, mau thật. Bao giờ cho em khỏi phải nhớ thương, tội nghiệp anh tôi.
Thúy sầm sầm bước tới. Con khỉ, mơ mộng gì mà người ta gọi vỡ làng vỡ nước ra cũng không thèm nghe vậy.
Mày gọi tao đấy à? Có chuyện chi vậy?
Vớ vẩn, ra mua cua không thôi hết bây giờ đó.
Ủa, sao mày khóc vậy? Thằng cha nào bắt nạt mày nói tao coi.
Tao khóc đâu nào?
Rõ ràng là mày khóc, chùi nước mắt đi.
Sao vậy?
Hiển...
chỉ biết khóc thôi à?
Đáng nhẽ anh ấy phải được đi học như tao, đáng nhẽ anh ấy phải sướng như mọi người.
Thôi, tôi xin bà đi. Con nít nhảy nhổm lên lấy chồng, giờ cứ báo hại người ta dỗ dành hoài, mệt ghê vậy đó.
Phượng gượng gạo. Nãy giờ mày đi đâu vậy?
Tao gặp thằng cha thư ký cho coi danh sách sinh viên từ trước đến giờ.
Để làm gì?
Thì để xem có tên con nhỏ đó không.
Này, kỳ công đó nha, mà ai trốn nổi tao, dân nhà báo mà.
Biết rồi, khoe tài mãi, mày coi để làm gì vậy?
Thì có con bé mới trúng tuyển làm á hậu, con Kim đó mày biết không?
Biết, hồi trước học lớp với tao ngoài Huế, nó đẹp quá, nhảy nhót hoài nên thi rất liên miên.
Tao cũng biết, vậy mà lúc được phỏng vấn ấy, nó cứ khăng khăng nhận là sinh viên luật. Tao cũng viết cho nó là sinh viên luật, nhưng mà tao tức mình để đi điều tra xem người đẹp có thật là sinh viên không.
Thì nó muốn học luật thì mi cứ để cho nó học luật ăn thua gì.
Nghề tao là nghề mê sự thật, chết thôi cũng phải thật.
Dữ chưa, yêu nghề khiếp nhỉ.
Tao hì hục điều tra mãi mới tìm được cái hồ sơ xin làm hãng dệt của em, có cái chứng chỉ đệ tam thôi.
Mày điều tra chi cho nó mệt. Sao không hỏi tao? Hồi trước tao quen nó mà.
Không có được. Hỏi mày là sai nguyên tắc vô tư và khách quan của nhà báo. Lỡ mày thấy nó đẹp, mày cũng ghét nó, rồi hạ nó thì sao? Tao phải điều tra kỹ chứ.
Rồi sao nữa cô ký giả yêu nghề?
Thì tao được coi danh sách sinh viên luật từ trước đến giờ.
Hách không mày? Tên cô nàng không có.
Rồi mày tính sao? Có viết bài gây xì căng đan không đó?
Đừng nghe Thúy, tội nghiệp nó.
Mày thì ai chẳng tội nghiệp, thằng chó nào nó cũng cưỡng bắt này rồi mày cũng tội nghiệp nó cho mà coi.
Thì ăn thua gì đến mày đâu Thúy, kệ nó cho nó hách với đời một tí chứ.
Tao có viết đâu mà mày nhắn lên thế Phượng.
Ủa, thế mày mất công điều tra chi cho mệt vậy?
Thì tìm cho biết sự thật rồi để đó cũng được, nếu không cần.
Không, tụi nhà báo của mày không thật đó. Ăn rồi đi moi chuyện người ta cho mệt, chả được nước mẫu gì hết.
Sao lại không?
biết rõ sự thật là một hạnh phúc đó.
Thôi, thôi vào lớp đi, ngày bộ trưởng đến rồi kìa.
Thúy gấp vở lại, ông thầy đã đi ra. Thúy tò mò lẫn thích thú, các con phượng xa chồng điên điên thế mà hay.
Thúy đứng lên. Thôi về đi, tụi nó về hết rồi, nói chuyện điên với mày quên cả về. Kẻ đàn ông mê mày là phải, nói chuyện điên còn có duyên, nói chuyện tình chắc rụng tim xuống rốn luôn á.
Phượng tâm sự. Tao mới gửi thư cho Hiền sáng nay, tao lại anh ấy về với tao, nhưng bây giờ tao lại ân hận. Làm sao anh bỏ về được nhỉ? Mà sống một mình tao cũng kẹt hết sức kẹt vậy đó.
Kể cũng kẹt thật. Chị em mày ở viện ra, cha mẹ không, họ hàng cũng không.
Chiến tranh cướp hết cả bố mẹ tao. Có ba chị em dắt díu nhau sống, ấp ủ nhau học. Mấy bà sơ mấy ông cha thương xót tụi tao, lo cho tụi tao học. Gặp Hiền, tao yêu anh ấy quá nên không nỡ đi Mỹ học với con em tao. Lấy Hiền, ba mẹ chàng không nhận. Buồn thật á.
Mẹ chồng mày vẫn chưa nhận mày à?
Chưa. Bà coi tao như con chó hoang ấy. Ngó tới mặt tao, bà nhổ nước miếng.
Chị em mày giỏi thật á. Dắt díu nhau đến nào cũng vào đại học hết.
Tụi tao không còn đường nào mà để sống cả. Làm lịch sử là quyền của mọi người, nhưng không phải ai cũng dễ dàng nắm được cái quyền này. Thằng em tao nếu sinh trong gia đình giàu có, nó dễ tiến thân hơn, dễ chen chân vào thiểu số nắm quyền hành hơn. Trên chiến trường muốn thành công, anh phải có gốc giàu.
Mày cũng thấy rõ giá trị của đồng tiền cơ à?
Thấy chứ. Không ai thấy rõ giá trị đồng tiền mà kẻ nghèo.
Tao nghèo mà. Mày quên rồi à?
Với sắc đẹp của mày, mày sẽ có tiền nếu mày muốn.
Tao thích có tiền, thật nhiều tiền. Có tiền tao sẽ sướng cái thân tao hơn. Nhưng tao quý tình yêu hơn. Tao quý tình yêu của tao nhất đời này.
Vậy mà tụi tao, con Dung, Chiêu Quân, cứ nghĩ mày là con không quý tiền.
Kẻ nghèo quý tiền, nhưng vì biết không có tiền mà quý, nên giả vờ không quý tiền đó mày. Mày học hành từng đó mà ngu gớm này à?
Thì không có nó đành vờ không quý phải không?
Cũng như những cô gái già không có tình yêu, không có chồng, giả vờ không quý tình yêu, không biết yêu, coi thường đàn ông. Nàng nét tình yêu ra đùa vì nàng không có tình yêu. Mày hiểu chưa Thúy?
Tao hiểu.
Trời ơi, con này coi ngơ ngơ vậy mà thông minh dữ dội đấy nha.
Mày tin tao đi. Tất cả những thằng đàn ông ăn chơi khét tiếng, lên mặt coi thường đàn bà, gặp đàn bà mặt cứ lạnh như băng. Nhưng thằng đó là kẻ bại trận trong tình ái quá nhiều phen đó. Chàng thất bại danh liệt, chàng chẳng được bà nào yêu, chàng đành khinh đàn bà.
Đúng quá đi, mày nói đúng quá vậy mà tao quên. Cái mặt mày ngấm ngầm mà ghê dữ đó nha.
Này, thế còn Nghi, Nghi đa tình như vậy, Nghi là kẻ bại hay kẻ thắng mày?
Nghi quý tình yêu, trọng người yêu. Nghi còn chất lãng mạn khi đã là một ông giám đốc bự. Chắc chắn Nghi là kẻ thắng trận.
Thúy vỗ vai Phượng.
Đúng quá, Nghi tuyệt vời. Tuyệt vời phải không mày?
Trời ơi, hét chi mà to vậy?
Này, Nghi kia kìa.
Chết cha rồi, chết cha. Nghi có nghe tao hét tên Nghi không mày?
Nghe là cái.
Thúy mắc cỡ nhìn xuống đất. Nghi bước xuống xe.
Này, có quà cho hai cô đây này.
Cho Phượng chứ cho Thúy hả?
Không, hôm nay Thúy khó.